là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để nhìn lại kết quả đạt được trên các lĩnh vực của đồng bào dân tộc thiểu số trong 5 năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã khai mạc hội nghị lần thứ 27 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, quyết định phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng thời cho ý kiến vào dự thảo, văn kiện và một số báo cáo chuyên đề trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, phổ biến quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và cho ý kiến quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 27 mở rộng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị lần này Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thông tin nhanh về kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11, nghe quán triệt nghiên cứu một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, cho ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 và dự thảo quyết định ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9, 2019 của Bộ Chính trị. Đây là những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 được xây dựng theo hướng phấn đấu cao, tiếp tục đổi mới trong phân bổ quản lý tài chính ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quá trình thảo luận trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các đồng chí quan tâm đến mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh chúng ta. Thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục không sử dụng văn bản giấy và sẽ thảo luận, giải trình hoặc quyết định ngay những vấn đề để khắc phục những khó khăn, bất cập, vướng mắc theo thẩm quyền liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với khối lượng công việc rất là lớn, thời gian là 1 ngày rưỡi, đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết để hội nghị hoàn thành tốt chương trình, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc hội nghị lần thứ 27, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Cảm ơn.
Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin nhanh tới hội nghị về một số nội dung của hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng thời quán triệt quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Tiếp đó, các đại biểu được quán triệt nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 nêu rõ. Thực hiện chủ đề năm 2019 là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Trong 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, đó là sản lượng lương thực, số trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ được nghe xem phát thanh truyền hình. 6 chỉ tiêu đạt trên 75%, 9 chỉ tiêu đạt dưới 75%. Nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ như trồng rừng, tổng vốn đầu tư phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa, đào tạo nghề. Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt hiệu quả. Tỉnh cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế đạt kết quả tích cực. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua cũng còn những hạn chế, đó là việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy ở một số ngành địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời. Một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ nhưng còn đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn chậm. Bệnh dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tập trung hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch. Tập trung triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tiếp đó, hội nghị đã nghe một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự thảo phương án thu chi ngân sách năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và các giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Các địa phương đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đến nay, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ. Một số chỉ tiêu khó như công tác thu ngân sách, nhất là thu từ đất, sản lượng chè búp tươi, chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh diễn biến khó lường. Các địa phương cũng đề xuất tỉnh cần có sự chỉ đạo sát sao đối với chính sách thu hút mời gọi đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và địa bàn. Trong hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, cần hướng dẫn bổ sung chính sách. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư chưa có sự thống nhất. Một số đại biểu đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác để phát triển du lịch, dịch vụ. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 mở rộng sẽ tiếp tục phiên làm việc vào sáng ngày 17 tháng 10. Thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch quý 4 năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện năm An toàn Giao thông 2019 với chủ đề An toàn Giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019. Các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên mạng lưới quốc lộ, đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.
Thực hiện chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, sáng ngày 16 tháng 10 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo thuộc huyện Văn Chấn với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đến thăm và hỗ trợ các hộ nghèo của tỉnh Yên Bái. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết. Trong những năm qua, Yên Bái luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo và gia đình chính sách. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên tỉnh còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 30%. Để từng bước giảm nghèo và đạt mục tiêu đến năm 2020, tỉnh cơ bản không còn người có công thuộc diện hộ nghèo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cùng chung tay giúp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái cần sử dụng các nguồn hỗ trợ hợp lý đúng mục đích để giúp các hộ nghèo có nhà mới đón Tết Nguyên đán. Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã trao hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo 50 triệu đồng. Việc trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đối với những hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái, từ đó góp phần giúp tỉnh Yên Bái từng bước xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã công bố các quyết định về tổ chức mạng lưới và công tác cán bộ hệ thống Agribank trên địa bàn Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã công bố các quyết định về tổ chức mạng lưới và công tác cán bộ. Theo đó, hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái được chia tách thành hai chi nhánh gồm chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái quản lý phục vụ tại địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình cùng 11 phòng giao dịch trực thuộc, trụ sở chính là chi nhánh Agribank thành phố Yên Bái 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Chi nhánh Agribank Yên Bái đóng tại trụ sở cũ sẽ quản lý các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và 12 phòng giao dịch trực thuộc. Hội nghị cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm điều động ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank Yên Bái giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Agribank Yên Bái giữ chức vụ Giám đốc Agribank Yên Bái. Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Agribank Yên Bái giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái. Dự và phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng sự lớn mạnh của Agribank trên địa bàn Yên Bái cũng như những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời mong muốn hai chi nhánh sớm ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng và các đoàn thể, làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động yên tâm công tác, đoàn kết nhất trí, duy trì tốt hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống Agribank và quê hương Yên Bái. Ngày 16 tháng 10, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh Yên Bái được thành lập năm 2014, đến nay đã có 7 trên 9 huyện thành lập tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến hội viên, huy động các nguồn lực để động viên giúp đỡ các nạn nhân, tổ chức thăm hỏi tặng quà khám chữa bệnh cho các nạn nhân các dịp lễ Tết, tặng trên 10.500 suất quà với trị giá gần 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 41 căn nhà trị giá trên 1,77 tỷ đồng, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 150 lượt đối tượng là hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Biểu dương những kết quả đạt được của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các cấp hội cần tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội, cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động thi đua của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng chí yêu cầu cán bộ các cấp hội cần bám sát chức năng nhiệm vụ, tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền và các cơ quan liên quan, giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam, tăng cường vận động các nguồn lực xã hội, cùng chăm sóc giúp đỡ các đối tượng nạn nhân da cam về vật chất và tinh thần. Đại hội đại biểu Hội nạn nhân da cam đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019. Nhân dịp này, Hội nạn nhân da cam dioxin Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam cho 5 cá nhân vì đã có công lao trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội nạn nhân da cam dioxin Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 56%. 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức đồng lòng, đoàn kết sát cánh cùng với đảng bộ, chính quyền trong tiến trình hội nhập phát triển. Cùng với những chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số đã nỗ lực vươn lên, tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nên sự thay đổi trong diện mạo nông thôn của mỗi bản làng. Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của đồng bào các dân tộc thiểu số trong 5 năm qua qua phóng sự.
Với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có bề dày truyền thống lịch sử đã góp phần tạo nên mảnh đất Yên Bái hội tụ đa dạng các sắc màu văn hóa. Đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái chiếm trên 56% dân số của tỉnh, trong đó dân tộc Tày chiếm 18,3%, Dao 11,5%, Mông 12,2%, Thái 7,18%, còn lại là các dân tộc khác như Mường, Nùng, Sán Chay, Khơ Mú, Hoa và Phù Lá. những năm qua Trung ương và địa phương đã có nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh, phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách tại địa phương, từ đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể khẳng định rằng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc trong những năm vừa qua đã đạt được kết quả tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt. Thì các chương trình, dự án, chính sách được thực hiện có hiệu quả, được khẳng định ở một số lĩnh vực. Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì đã giúp đồng bào dần xóa bỏ các cái tập quán canh tác cũ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, qua đó cũng đã giúp cho đồng bào cải thiện đời sống. Về xây dựng cơ sở hạ tầng thì từng bước được kiên cố hóa, nhất là về giao thông nông thôn thì đến nay đã có 147 xã trên 157 xã đã có đường giao thông cứng hóa đến trung tâm xã, đã giúp cho người dân đi lại được thuận tiện, giao thương hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng này.
Giai đoạn 2014-2019, Yên Bái đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các chương trình chính sách của Trung ương. Riêng chương trình 135 tổng vốn hỗ trợ đạt trên 901 tỷ đồng. 5 năm qua đã thực hiện xây dựng được 672 công trình cơ sở tầng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt. Đặc biệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững 30A được triển khai trên địa bàn hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã từng bước phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2014-2019, tổng số vốn hỗ trợ có mục tiêu cho hai huyện là 270 tỷ đồng, đã đầu tư xây dựng được 35 công trình cơ sở hạ tầng. Sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí trên 80 tỷ đồng, góp phần giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, mở ra triển vọng mới cho hai huyện vùng cao của tỉnh. Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói.
Với chính sách đặc thù riêng của tỉnh thì có thể nói rằng là đã đưa cái diện mạo của nông thôn vùng cao thay đổi một cách rất căn bản. Ví dụ như là các cái chính sách khuyến khích chăn nuôi về gia súc, gia cầm, rồi là chăn nuôi thủy sản, rồi là chính sách trồng rừng, đặc biệt là đối với cái thế mạnh của vùng trải là như là cây sơn tra.
Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư có nơi ở ổn định để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện 23 dự án di chuyển được 434 hộ đến điểm định canh định cư. Qua đó hạn chế tình trạng di cư tự do, giúp người dân ổn định sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Anh Sùng A Tu, bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Tôi thấy đi xuống dưới này thì nó cũng tiện đường về cái mà những trẻ con và những người mà nó đi học thì nó cũng tiện đường hơn và nó cũng gần hơn và nó có ốm đau thì đi bệnh viện ở kia thì nó cũng gần hơn mà nó sẽ cũng gọi là cũng văn minh và đỡ hơn cho mình nhiều và nói chung là đi mua mắm mua muối thì nó cũng gần cho mình hơn.
Xác định người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng như cánh tay nối dài nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách trên 5.800 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, cấp phát báo và tổ chức tập huấn cung cấp thông tin cho đội ngũ những người có uy tín với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng. Nhờ đó đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người có uy tín trong vận động bà con nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Nghệ nhân ưu tú Triệu Thị Nhậy, người có uy tín xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho biết.
Để người dân nghe và làm theo, bản thân mình phải gương mẫu trước rồi tuyên truyền dạy bảo con cháu trong dòng họ, gia đình, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước. Được đồng bào tin yêu, tôi luôn gần gũi quan tâm tới đời sống của từng gia đình, hướng dẫn chị em phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ, lưu giữ nghề thêu dệt truyền thống trang phục dao đỏ, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng dân số, tạo nền tảng cho tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái được chọn để triển khai đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2016 tới 2019 là trên 1,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 240 triệu đồng. đến nay hai địa phương được chọn thực hiện đề án là xã Lâm Giang của huyện Văn Yên và xã Phúc Lợi huyện Lục Yên. Những năm gần đây không còn trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đời sống được nâng lên đáng kể. Bà Trương Thị Lan, thôn Khe Bút, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên chia sẻ.
Bây giờ được cái sự quan tâm của Đảng ủy nhà nước ấy, thì bây giờ chúng tôi thay đổi hết rồi, không có bao giờ cưới tảo hôn nữa. Mấy lại người gần gũi hộ hàng cũng không bao giờ lấy nhau, có cái chuyện đấy xảy ra.
Bên cạnh những chính sách, chương trình đề án của Trung ương và của tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã nỗ lực vươn lên, cần cù, chịu khó, năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, từ đó đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người của tỉnh năm 2014 đạt 24,4 triệu đồng, năm 2018 đạt 33,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân qua các năm trên 4%, đến hết năm 2018 còn 17,68%. Đến nay, đồng bào đã chuyển đổi hầu hết diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng hai vụ ngô trên đất dốc theo phương pháp canh tác bền vững tại các huyện vùng cao, thay đổi tập quán sản xuất lúa nước từ một vụ sang hai vụ, mở rộng gieo trồng các cây vụ đông, góp phần tăng thu nhập, tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang tại các xã vùng cao để người dân có thêm đất sản xuất gắn với phát triển du lịch. Những thay đổi về tập quán, phương thức sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc đã góp phần đảm bảo vững chắc an ninh lương thực ở vùng cao và từng bước hình thành một số sản phẩm hàng hóa đặc trưng, chủ lực có giá trị kinh tế cao như cây sơn tra, thảo quả, chè san, quế, măng tre bát độ, cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển chăn nuôi đại gia súc gia cầm. Bà Hoàng Thị Nhâm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Hôm nay gia đình tôi dậy sớm đi gặt lúa về làm cốm. Mấy năm gần đây cốm Tú Lệ có thương hiệu, người dân chúng tôi làm ra đến đâu bán đến đó. Giá thấp nhất cũng được 100.000 đồng 1 kg. Từ sản xuất cốm, đời sống gia đình đã khấm khá hơn, con cái được học hành thực tế. Chúng tôi rất vui và mong muốn sản phẩm cốm Tú Lệ sẽ được nhiều người biết đến, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Hôm nay gia đình tôi dậy sớm đi gặt lúa về làm cốm. Mấy năm gần đây cốm Tú Lệ có thương hiệu, người dân chúng tôi làm ra đến đâu bán hết đến đó. Giá thấp nhất cũng được 100.000 đồng 1 kg. Từ sản xuất cốm, đời sống gia đình khấm khá hơn, con cái được học hành tử tế. Chúng tôi rất vui và mong muốn sản phẩm cốm Tú Lệ sẽ được nhiều người biết đến, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào. Các hoạt động dịch vụ thương mại trong 5 năm qua đã có bước tăng trưởng khá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, hoạt động du lịch có bước phát triển mạnh với các sản phẩm du lịch độc đáo, mang bản sắc riêng của Yên Bái, như triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê, festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, bay trên mùa vàng, hay lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần tăng doanh thu từ dịch vụ du lịch. Năm 2018 đạt 333 tỷ đồng, qua đó giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng có của mỗi vùng miền. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Trong những năm vừa qua, thì đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có những đóng góp hết sức là tích cực và quan trọng vào cái sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã ngày càng rộng mạnh văn minh. Điều đặc biệt là việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đã góp phần rất quan trọng vào việc phát triển du lịch của thị xã và xây dựng cái khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Cùng với kinh tế, 5 năm qua lĩnh vực văn hóa xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Y tế được quan tâm đầu tư, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trạm y tế xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào. Đến nay, hầu hết người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã biết đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh, chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Đã triển khai thực hiện thành công đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô 88 lớp, gần 3.000 học sinh. Học sinh người dân tộc thiểu số, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 7%. Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú được củng cố và phát triển với quy mô 53 trường, trên 23.700 học sinh. Số lượng học sinh bán trú hàng năm tăng khoảng trên 10%. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thì cho đến nay, cái hệ thống mạng lưới trường phổ thông dân tộc bán trú đã được mở rộng và phát triển, rồi củng cố phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú cũng như trường có học sinh bán trú. Qua đó thì cũng đã thu hút được tối đa số học sinh dân tộc thiểu số ra trường tỷ lệ đi học chuyên cần đã được nâng cao và các cháu học sinh được ăn ở sinh hoạt học tập trong nhà trường đã được đảm bảo. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa và cũng là nền móng để dần nâng cao chất lượng phổ cập cho các xã ở vùng sâu, vùng xa.
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ chính quyền địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 54 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 34,3%, mức độ tăng cao so với bình quân của khu vực miền núi phía Bắc gần 8%. Việc một số xã vùng cao còn nhiều khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã có sức lan tỏa rất lớn và tạo động lực phấn đấu trong tỉnh. Anh Sổng A Dũng, trưởng thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nông thôn mới thì được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân xã và Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên thì bà con nhân dân rất là phấn khởi hăng hái tham gia, chính như là làm đường giao thông thôn và xây chỉnh trang nhà cửa, làm công trình nhà vệ sinh thì bà con nhân dân rất là phấn khởi và hăng hái tham gia làm.
Sau 5 năm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 2 đã đề ra, kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi đã đạt được những kết quả tích cực. Nền kinh tế nhiều thành phần từng bước hình thành và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Đời sống văn hóa, tinh thần từng bước được nâng cao, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ, cán bộ dân tộc thiểu số được các cấp ủy chính quyền quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Những thành tựu đó đã trở thành nền tảng và động lực để đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, góp phần đưa quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện và hội nhập.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng trong suốt hơn 2 năm theo học ở trường Cao đẳng nghề Yên Bái, em Hà Duy Hòa, sinh viên lớp công nghệ ô tô K26, luôn là sinh viên giỏi, được nhận học bổng nhiều kỳ và được giải cao tại các kỳ thi tay nghề. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng sinh viên này. Tốt nghiệp trung học phổ thông, nhận thấy hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nên em Hà Duy Hòa, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Trấn đã quyết định không đăng ký học đại học mà chọn lựa học nghề về công nghệ ô tô tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Bởi với em, đi học nghề phù hợp với kinh tế gia đình và có việc làm ngay sau khi ra trường. Em Hòa cho biết.
Thế giới cũng như Việt Nam rất đang phát triển ngành nghề ô tô thì nó thuận lợi là nó dễ kiếm việc làm và nó dễ kiếm thu nhập so với sinh viên bọn em.
Công nghệ ô tô là chuyên ngành đòi hỏi sự nghiên cứu tỉ mỉ bởi chỉ cần một sai sót sẽ có thể làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, sự an toàn của người lái xe. Vì vậy, Hòa luôn cố gắng học hỏi cập nhật kiến thức về các ứng dụng công nghệ mới của Internet, sách báo, tạp chí chuyên ngành. Đi đôi với học lý thuyết, em còn tự mình tìm kiếm cơ hội thực hành ở các cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn. Bởi thế những môn học khó như điện, ô tô, sửa chữa máy, em luôn đạt kết quả cao, Hòa cho biết.
Nếu mà nói về khó nhất thì em nghĩ là về điện ô tô, bởi vì điện ô tô nó có liên quan đến nhiều lĩnh vực, ví dụ như là tiếng Anh này và khả năng tư duy của mỗi người nữa. Chứ bản thân em thì em sẽ ngoài học ở trường thì em sẽ đi những cái xí nghiệp, những cái xưởng của ở trong và ngoài tỉnh thì em sẽ học hỏi ở những cái xưởng đấy từ những anh thợ đi làm rất là lâu năm rồi.
Hơn 2 năm theo học ở trường Cao đẳng nghề, kỳ học nào sinh viên Hà Duy Hòa cũng nhận được học bổng dành cho sinh viên giỏi của nhà trường và là sự lựa chọn của các giảng viên cho các kỳ thi. Mới đây nhất, em đã nhận được giải nhì tại hội thi tay nghề cấp trường. Tại hội thi tay nghề cấp tỉnh, em đã hoàn thành bài thi thực hành công nghệ ô tô kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ trước thời gian quy định gần 1 tiếng. Nói thêm về việc này, em Hòa cho biết.
Bài thi hôm nay thì tương đối là khó so với bọn em. Bài thi hôm nay cũng rất là có tính sáng tạo và đòi hỏi của em phải vận dụng những kiến thức từ thực tế, những kiến thức ở trong trường em được học.
Chính sự chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi, ham tìm tòi, nghiên cứu đã giúp em Hà Duy Hòa đạt những thành tích cao trong học tập. Ước mơ lớn nhất của chàng sinh viên trẻ này là cố gắng phấn đấu tốt nghiệp trường cao đẳng nghề với tấm bằng giỏi, chọn lựa được một công việc tốt và được tiếp tục học để nâng cao trình độ, trở thành giảng viên, truyền niềm đam mê và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ô tô cho các bạn sinh viên trẻ. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.